Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào và có lời chúc mừng phục sinh đến quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 21, Bí tích của sự tha thứ, phần tiếp theo. Qua các thế kỷ, hình thức cụ thể, qua đó Hội Thánh thực thi quyền tha tội đã lãnh nhận từ Chúa, đã có nhiều thay đổi. Trong các thế kỷ đầu, việc giao hòa cho các Kitô hữu nào đã phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng sau khi họ đã lãnh phép rửa, thí dụ thờ ngẫu tượng, giết người hay ngoại tình, được liên kết với một kỷ luật rất khắt khe. Theo kỷ luật này, hối nhân phải làm việc đền tội công khai vì các tội lỗi của họ, thường kéo dài nhiều năm trước khi họ được lãnh nhận ơn giao hòa. Thật ra, cũng rất ít người bị liệt vào hàng hối nhân chỉ liên quan tới một số tội nặng nề, và trong một số miền, hối nhân chỉ được nhận ơn giao hòa một lần trong đời. Vào thế kỷ thứ bảy, các nhà truyền giáo người Ireland dựa theo truyền thống các đan viện Đông Phương đã mang vào lục địa châu Âu hình thức thống hối riêng, không đòi những việc thống hối công khai và kéo dài trước khi được giao hòa với Hội Thánh. Từ đó, bí tích được thực hiện cách kín đáo giữa hối nhân và tư tế. Cách thực hành mới này dự liệu người ta có thể được giao hòa nhiều lần, và như vậy mở đường cho việc năng lãnh nhận bí tích này. Cách thực hành này cũng cho phép gom vào trong cùng một cử hành bí tích, việc tha thứ các tội trọng và các tội nhẹ. Trong những nét chính, Hội Thánh vẫn còn thực hành hình thức thống hối này cho tới ngày nay. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1447. 21. Thứ hai trong tuần Bát Nhật phục sinh, không cử hành lễ thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ ba trong tuần Bát Nhật phục sinh. 23. Thứ tư trong tuần Bát Nhật phục sinh, không cử hành lễ thánh Giorgio, tử đạo, và thánh Adalberto, giám mục, tử đạo. 24. Thứ năm trong tuần Bát Nhật phục sinh, không cử hành lễ thánh Fidele Sigmaringen, linh mục, tử đạo. 25. Thứ sáu trong tuần Bát Nhật phục sinh, không cử hành lễ thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng. 26. Thứ bảy trong tuần Bát Nhật phục sinh. 27 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại.
Hãy mừng vui. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước hết thay lời cho Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu kính chúc đến quý ông bà và anh chị em lời chúc mừng phục sinh, nhiều ân sủng và ân thánh của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây lễ chính ngày phục sinh để cử hành một nhiệm cao trọng của Kitô giáo chúng ta, đó là mừng Chúa sống lại vinh quang. Xin cho niềm tin vào Đức Kitô phục sinh tiếp tục và luôn tỏa ánh sáng sự sống và xóa tan mọi tội lỗi đêm đen của thất vọng giữa chúng ta, để chúng ta bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và rồi cùng hiển vinh với Người trong vinh quang. Trong thánh lễ này, như thường lệ, chúng ta cùng cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Đài Chân Lý Á Châu, đặc biệt là ngày mai 21 tháng 4 là kỷ niệm đúng 10 năm dỗ của cố đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình cũng như là nguyên trưởng ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho đức ông, cũng là đại ân nhân của ban Việt ngữ cũng như Đài Chân Lý Á Châu, để mỗi người chúng ta cùng, đặc biệt là các cộng tác viên trong ban Việt ngữ, cũng có thể theo bước chân của đức ông trong sứ vụ truyền thông bằng truyền thông lời Chúa qua cái phương tiện internet này. Với tất cả những ý nghĩ đó, chúng ta cùng bước vào thánh lễ mừng Chúa phục sinh. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn Thánh Thần mà Người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con là dân Chúa đang thiết tha cầu nguyện và tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên ký cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, giúp chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cho xứng đáng, để mai ngày chúng ta được vào thiên quốc dự tiệc vui với người. Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên khắp thần trời.
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-su xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng.
Chúc tụng Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đây là Chúa đã làm ra, cho ta hãy hy vọng vui mừng.
Cánh tay Chúa vận dụng uy lực, kia là cánh hữu Ngài vùng cao, phát vọng thân và sống lan truyền sự nghiệp Chúa trọn cả đời tôi.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, cho ta hãy hy vọng vui mừng.
Đó viên đá thợ nề đã loại, lại thành đá góc tường rồi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm, kỳ diệu trước mắt mọi phàm nhân.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, cho ta hãy hy vọng vui mừng.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thank you.
Bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thường mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Chúa đã sống lại thật. Alleluia, alleluia. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời tuyên tín mà tất cả tín hữu Kitô không ngừng lặp lại trong đêm vọng phục sinh, trong lễ chính ngày như hôm nay, và còn vang mãi trong suốt mùa phục sinh này. Bởi vì đại lễ Đức Kitô phục sinh chính là trung tâm điểm ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho nhân loại, là nền tảng đức tin của Kitô giáo chúng ta. Lời ca ngợi này hòa lại lời chúc tụng, lời thánh thi cổ xưa của dân Do Thái sau khi họ vượt qua biển đỏ, mà đêm qua lễ vọng phục sinh đầy đó đã vang lên muôn lời ca: ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Để tuyên tín rằng ngày nay Chúa thực hiện qua nước của bí tích rửa tội để cho muôn dân được cứu độ. Trích đoạn tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan thuật lại các nhân vật: bà Maria Magdala, ông Phêrô, ông Gioan đã đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc vì những gì mình đã chứng kiến. khi đến viếng mồ của thầy mình. Mà đúng là như vậy, làm sao tin nổi khi chỉ mới đây vài ngày trước đó họ phải chứng kiến sự đau thương tột cùng của thầy mình, mà đỉnh điểm là cái chết trên thập giá một cách đau thương, ô nhục trước mặt bản dân thiên hạ như thế. Thế nhưng trước những dấu chỉ họ chứng kiến như ngôi mộ trống và những khăn liệm được cuốn lại và xếp riêng ra một nơi, thì họ tin rằng thầy Giê-xu đã thực sự phục sinh. Dù chưa lãnh hội hết lời Kinh Thánh nói về Đức Giê-xu, nhưng đứng trước các dấu chỉ ấy, tác giả Tin Mừng thứ tư, tức là Thánh Gioan, đã xác tín một cách rất là vắn gọn: ông đã thấy và đã tin. Quả vậy, một khi vinh quang được bày tỏ thì sẽ trở thành dấu chỉ đưa đến niềm tin, như điều căn bản mà người ta vẫn thấy nơi Tin Mừng thứ tư, Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thực tế, nếu là một vụ ăn trộm xác như cái fake news, tin giả mà các thượng tế khi ấy muốn tạo ra, và mấy anh lính canh mổ khi ấy, thì sao lại có chuyện khăn liệm gấp gọn gàng đâu ra đấy, khăn cuốn đầu để riêng một nơi, rồi với khăn cuốn chân tay, vân vân, theo cái nghi thức thời đó. Chúng ta thấy theo lẽ thường thì mấy anh ăn trộm thì sẽ hành động rất là mau lẹ, nhanh chóng, sợ sệt, vội vã nữa. Chẳng có ai đủ thời giờ mà làm những cái chuyện tầm phào vô ích như vậy. Quả vậy, đại lễ phục sinh là cuộc cứu độ đích thực của toàn nhân loại. Đức Kitô Chiên Thiên Chúa đã không đổ máu mình vì chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng có niềm hy vọng nào cả. Định mệnh của toàn thể thế giới đương nhiên sẽ là cái chết, như Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định. Nhưng sự phục sinh hải hoàng của Chúa Kitô là một cuộc tạo dựng mới, một cuộc tạo dựng mới, như một nhánh cây chiết mang lại khả năng làm cho toàn thể thân cây được hồi sinh, tạo nên một sự sống mới. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là một sự kiện đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử, làm nghiêng cán cân về phía điều thiện, sự sống và ơn tha thứ. Chúng ta đã được tự do, được cứu thoát qua cái chết của Đức Giê-xu. Đó là lý do vì sao trong những ngày âm sủng này, chúng ta hoan hỷ thốt lên từ đáy lòng mình, vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa, rồi nào cảm tạ Chúa vì Chúa đất nhân từ, vạn tuế con vua David đã sống lại hiển vinh. Cũng từ niềm tin này mà các tông đồ vốn sợ sệt nhát đảm chạy trốn trong những ngày đen tối vừa qua, giờ đây lại mạnh dạn tuyên xưng về thầy mình một cách đầy xác tín. Cụ thể là lời rao giảng của tông đồ trưởng Phêrô, nơi sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay: đấng mà người ta treo trên cây gỗ mà giết đi, thì ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy. Đây mới thực là ông Simon Phêrô, tông đồ trưởng, mặc dù những ngày vừa qua thì hôm thứ sáu chúng ta suy niệm so sánh ông Simon người Kyrene với ông Simon Galilee. Thứ sáu tuần thánh, Simon Kyrene người không nói mà làm, còn Simon Galilee nói mà không làm. Nhưng sau sự phục sinh thì những lời tuyên tín của ông Phêrô Galilee đã nói lên điều đó. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cùng với giáo hội chúng ta hãy ca lên bài ca khải hoàn Alleluia, vì hôm nay là ngày Thiên Chúa đã dựng nên, ngày Chúa Kitô chiến thắng tử thần vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Đây là nền tảng đức tin của người tín hữu Kitô chúng ta, như sắc tín của Thánh Phaolô. Trong bài đọc thứ hai, nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta là vô ích, là rỗng tích, và chúng ta là những kẻ đáng thương nhất, khốn khổ nhất của đất này nếu Đức Kitô không sống lại. Do vậy, mỗi người tín hữu Kitô chúng ta đừng bao giờ thất vọng khi nghĩ rằng đối với cái chết thì cuộc sống cũng chấm dứt. Trái lại, với cái chết, trong niềm tin với Đức Kitô, cuộc phục sinh của Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Như Thánh Augustino đã cảm nghiệm, niềm hy vọng cần được thực hiện, được sống ngay trong những lúc thất bại, đau khổ, bi quan và chán chường nhất trong hành trình đức tin của mỗi người tín hữu chúng ta. Đó cũng là mục đích của năm thánh hy vọng mà chúng ta cử hành cùng với Đức Thánh Cha Francisco và các thành phần khác của hội thánh, một hội thánh đi cùng nhau, bước đi cùng nhau trong hy vọng không làm thất vọng. Hôm nay và suốt mùa đại lễ này là dịp tốt đẹp để mỗi tín hữu chúng ta tự hỏi mình về kinh nghiệm và niềm tin của mình vào Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh. Bởi lẽ đức tin Kitô bắt nguồn từ cuộc phục sinh của Đức Kitô. Thánh Phaolô tông đồ đã nói anh em đã chết và đời sống mới của anh em gắn liền với Đức Kitô và được bao bọc bởi mầu nhiệm Thiên Chúa. Vậy Chúa Kitô có thực sự phục sinh trong tôi hay không? Tôi sống đức tin ra sao đối với những người trong gia đình của tôi, trong cộng đoàn, trong hàng xóm của tôi để biểu lộ niềm tin của tôi vào Đức Kitô phục sinh, niềm hy vọng của tôi vào Đức Kitô phục sinh. Tôi đã biết tin và sống đức tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh hay chưa, hay là tôi vẫn còn ở trong bóng tối của nhát đảm sợ sệt? Chúng ta biết theo Thánh Gioan tông đồ, tác giả Tin Mừng thứ tư, thì tin là ở lại trong tình yêu của Chúa. Tin là ở lại trong tình yêu của Chúa, là sống giới răn yêu thương của người qua việc cúi xuống từ lời nói đến hành động. Sống giới răn của Chúa, rửa chân cho nhau. Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và chúng ta biết tình yêu đích thực và trọn vẹn thì luôn bao hàm sự đau khổ và hy sinh, nhưng cũng chất chứa bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc trong đó. Xin cho niềm vui phục sinh luôn thấm đẫm trong cuộc sống của chúng ta, luôn sống động trong mỗi hành động hàng ngày của đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta. Niềm tin mà lát nữa đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng là thành trời đất, vô tận hữu hình là vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Son của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa đời Thiên Chúa, Ánh Sáng đời Ánh Sáng, Thiên Chúa thật đời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống nghe, mời khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. thánh kinh, lời khen trời, lời khen hầu đức Chúa Cha, là người che lại trên trong linh quan, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi xin kính đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ta, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã cùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi xin hồi thánh tri nhân, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi biết xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời ngày chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh chiếu tỏ ánh sáng sự sống và xóa tan bóng đen tội lỗi, dẫn chúng ta vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Trong hy vọng của năm thánh, chúng ta ngợi khen Chúa và dâng lời nguyện xin.
Người truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng, xin cho các linh mục yêu mến và kết hợp mật thiết với Đức Kitô phục sinh, để lời rao giảng của các ngài hấp lên niềm tin nơi nhiều tâm hồn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Xin cho anh chị em di dân và tị nạn trên khắp thế giới được chính quyền và mọi người quan tâm giúp đỡ, để họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống bản thân và gia đình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy tìm những sự trên trời. Xin cho các học sinh công giáo biết chăm chỉ học hành, chuyên cần cầu nguyện và định hướng đời mình theo đức tin, để trở nên những con cái dấu yêu của Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc đời đời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người phải sống lại từ cõi chết. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết cử hành thánh lễ và rước lễ cách sốt sắng, để ngày càng yêu mến và kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô phục sinh và thương mến nhau nhiều hơn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện của chúng con, xin đổ đầy tâm hồn chúng con ân sủng và bình an của con Chúa, để chúng con hân hoan đem tin mừng phục sinh đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ tội thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỉ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an mạnh, như lòng mong ước, như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng ngày cực thánh này, là ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã sống lại về phần xác, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê, Giacôbê, Gioan, Tôma, Giacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Simon và Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristogono, Gioan và Paolo, Cosma và Damiano, cùng toàn thể các thánh vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời sống chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn.
Lạy Chúa xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con, mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện cả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả tính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chiều chiên và tin tưởng Chúa công lại cho tôi tin Chúa đây.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật tinh tuyền, lễ vật thánh thiện, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aaron tôi trung của Chúa, thì lễ của Abraham tổ phụ chúng con, thì lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyển của Melchizedek thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn của đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, được ghi dấu đức tin đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ rất bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là những tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo: Thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcelino, Ferro, Felicita, Perpetua, Agatha, Lucia, Anne, Cecilia, Anastasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng ta ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sang, nước Cha trị lên, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng ta hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cứu mạng nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sự sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa đang đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tư nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban cho anh chị em được vui hưởng phúc an lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah.
Thank you.
con trông cậy đức thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền vinh sáng lăng. Lạy đức thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thánh cực tình đức thánh Đức Bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh tư đạo Việt Nam, nữ vương ban sự bằng an, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.